Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Cha Mẹ và Con Cái phần 4. Tin tức từ đài BBC cho biết, hàng nghìn trẻ em tại Pakistan mất tích mỗi năm và trở thành kẻ ăn mày ở các đền thờ bởi sự vô lương tâm của những băng nhóm tội phạm. Đối với nhiều người theo đạo Hồi ở Pakistan, viếng thăm một ngôi đền và bố thí tiền cho người hành khất là hai hành động song song. Nhưng sự rộng lượng của họ đã thúc đẩy sự hình thành của nhiều tổ chức mafia ăn mày. Bọn tội phạm đã bắt cóc và buôn bán hàng nghìn trẻ em, cạo trọc đầu, rồi vẽ hình xăm lên cơ thể các em để cha mẹ bọn trẻ không nhận ra con của họ nữa, rồi đưa đến các đền thờ buộc phải xin tiền đem về cho chúng. Nghe tin tức này, chúng ta thật xót xa thương cảm cho bao cảnh đời trẻ em phải lìa mái ấm, sống đời nhọc nhằn trong thân phận hành khất, chỉ vì giả tâm của một số người dùng trẻ em làm công cụ cho lòng tham lam của họ. Thế nhưng, một mặt khác, khi nhìn lại mình, chúng ta có thật sự đáp ứng các nhu cầu của con cái mình, trong đó có nhu cầu được an toàn hay không? Trong bài học hôm nay, chúng ta cùng suy nghĩ cách đáp ứng các nhu cầu cho con trẻ, đó là nhu cầu yêu thương, nhu cầu an toàn và nhu cầu tôn trọng. Thứ nhất, nhu cầu yêu thương. Mỗi người đều là tạo vật của đấng yêu thương, nên khả năng yêu thương có thể nói là được cài đặt trong mỗi người chúng ta. Vì thế, cho dù có thiếu thốn, nghịch cảnh, con người vẫn cố vượt qua, nhưng sống mà không có tình yêu thương thì con người dễ rơi vào tuyệt vọng, bi quan, đôi khi dẫn đến việc tự xử cuộc đời mình cách sai lầm, nông nổi. Trong thực tế, tình yêu giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ chồng với nhau, giữa người này với người khác, đang dựa trên những nền tảng lệch lạc vì tội lỗi chi phối các mối quan hệ. Người ta đang sống với loại tình yêu có điều kiện. Tôi yêu cô vì cô đẹp, tôi yêu anh vì anh có thể bảo đảm tài chánh cho tôi. Cha mẹ yêu thương con vì con học giỏi, làm cha mẹ nở mặt nở mày. Cha mẹ cưng con lắm vì con hiếu kính, ngoan hiền. Bạn bè quý mến nhau vì bánh ít trao đi, bánh quy trao lại. Lời Chúa dạy trong Phúc Âm Giăng chương 15 câu 12, các ngươi hãy yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Nghĩa là chúng ta phải yêu người khác theo cách Chúa đã yêu chúng ta. Đó là nền tảng vững chắc để tình yêu đơm bông kết trái. Thế thì Chúa yêu chúng ta như thế nào? Chúa yêu chúng ta không dựa trên điều kiện nào cả. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, Giăng chương 3 câu 16 chép. Hay vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương, như Giăng nhất chương 4 câu 8. Thế gian là tập hợp mọi thành phần xã hội, tốt xấu, giàu nghèo, cao sang, bình dân, hiền, dữ, ngay lành, gian ác. Chúa không phán dạy là chỉ yêu những người đạo đức, thánh thiện, mà là Ngài yêu tất cả. Đó là tình yêu không điều kiện. Chúa muốn chúng ta yêu chồng, vợ, con cái mình theo cách ấy, không dựa trên điều kiện nào cả. Khi chúng ngoan hiền hay ương bướng, vẫn phải yêu thương. Khi vợ chồng trẻ trung khỏe mạnh, hay khi già nua bệnh tật, vẫn phải yêu nhau không hề thay đổi. Đó là yêu thương không điều kiện. Và để làm được điều này, chúng ta cần kinh nghiệm tình Chúa yêu mình. Ngài đã kiên nhẫn nhân từ với chúng ta như thế nào, thì chúng ta mới có thể kiên nhẫn, nhịn chịu trước những điều bất như ý do chồng, vợ hay con cái đem đến. Một người đã ví von như thế này. Nếu mỗi lần mình làm điều Chúa không vui lòng, Ngài chỉ cần dùng chiếc búa bằng cao su mềm, gõ nhẹ vào đầu thôi, thì chắc giờ này đầu mình cũng mềm nhũn ra rồi. Nói như thế để nhớ rằng Chúa thật nhân từ, khoan dung đối với chúng ta, yêu chúng ta và chịu đựng chúng ta, muốn thay đổi tình trạng của chúng ta như lời Kinh Thánh Giăng Nhất chương 4 câu 9 chép. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai Con một ngày đến thế gian đặng chúng ta nhờ Con được sống. Ngài bày tỏ tình yêu qua việc sai Con Ngài là Chúa Giêsu đến thế gian, chịu chết, chuộc tội để đem chúng ta từ chết qua sống. Bản chất của tình yêu là ban tặng điều quý nhất để đem lại ích lợi cho người mình yêu như lời Chúa dạy. Xin Chúa cho chúng ta thật sự trải nghiệm tình yêu đầy ân điển của Chúa dành cho mình, để tình yêu ấy tuôn chảy qua chúng ta, đến với người khác, đặc biệt là với những người thân yêu trong gia đình. Thứ hai, nhu cầu an toàn. Nghe từ an toàn, có thể có người nghĩ rằng điều này không cần thiết vì cha mẹ nào chẳng quan tâm đến sự an toàn của con cái. Thật ra, cha mẹ luôn muốn con cái được an toàn, nhưng cách chúng ta đáp ứng nhu cầu này có đôi điều cần suy nghĩ thêm. Khi mô tả sự bảo vệ của Chúa với dân sự Ngài, Chúa Giêsu dùng hình ảnh con gà mái ấp ủ con dưới đôi cánh, theo Luca chương 13 câu 34. Thế nhưng trong nhịp sống hối hả hiện nay, nhiều khi chúng ta vi phạm lỗi này mà không lưu ý. Như có một người mẹ cùng đứa con gái khoảng 6 tuổi đi bộ trên lề đường. Cô bé tung tăng vừa đi vừa hát với vẻ say sưa, và chân sáo cứ tung tăng từ lề đường xuống lòng đường lúc nào không để ý. Khi nghe tiếng xe thắng rít lên bên cạnh, cô bé hoảng hốt chạy lên lề đường, miệng méo máu, thì ngay lập tức người mẹ nắm tay cô kéo mạnh vào người, tát cho một cái nảy lửa và quát lên: "Mày muốn chết hả?" Cô bé sợ hãi co rúm người và khóc to hơn. Chính thái độ của người mẹ này gây thêm sự khủng hoảng cho đứa con nhỏ bé kia. Rõ ràng bà đã không đáp ứng nhu cầu an toàn cho con. Lẽ ra, lúc ấy, người mẹ đáp ứng nhu cầu an toàn cho con bằng cách ôm con vào lòng, vỗ về để đứa bé bớt sợ hãi vì cảm nhận được sự an toàn từ vòng tay của người mẹ. Đôi khi chúng ta cũng dễ dàng quát mắng khi đứa con lỡ tay làm bể chiếc bình hoa, chiếc ly kỷ niệm nào đó. Lúc gây ra lầm lỗi, con cái chúng ta đã có sự sợ hãi trong lòng. Chúng ta cần thái độ bình tĩnh, ánh mắt cảm thông, giọng nhẹ nhàng để đem lại cảm xúc an toàn cho con cái. Sau đó, từ từ giải thích, trách phạt nếu thấy cần. Một cách thiếu đáp ứng nhu cầu an toàn khác là hình thức hù dọa trong việc nuôi dạy con, đặc biệt đối với trẻ dưới 6 tuổi. Thường khi muốn con cái vâng lời làm điều gì đấy, chúng ta phải mượn nào là ông kẹ, nào là ông tám tóc bạc hay một cái gì đó thật ghê rợn để hù dọa trẻ, hòng mong chúng sợ mà theo ý mình. Thật ra, khi dùng bất cứ hình thức nào để hù dọa con, dù là làm thế để con ăn nhanh hay vâng lời đi vào giường ngủ, thì chúng ta cũng đang làm mất sự an toàn của con, và di chứng sợ hãi đó có khi kéo dài rất lâu trong đời sống chúng nó, ảnh hưởng xấu đến tâm tính của con cái rất nhiều. Một nhu cầu an toàn nữa cần bảo vệ, đặc biệt là với các bé gái, đó là sự xâm phạm tình dục. Trong một trại hè cho các em, có một bé gái đã đem cuộc đời đau thương của mình đến với Chúa. Em bị xâm hại tình dục với cha dượng, anh trai, chú trong nhà từ khi còn là thiếu nhi cho đến khi bước vào tuổi thiếu niên, đến nỗi đã 3 lần phải đi phá thai, nhưng sau đó vẫn phải ở trong nhà nên em lại bị tiếp tục xâm hại. Mỗi lần như thế, họ dụ dỗ cho em quà cáp, tiền bạc, kể cả hù dọa để em im lặng. Ngày nay, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em lên đến mức báo động đỏ. Cha mẹ cần dạy con biết cách tự bảo vệ mình. Không nên dễ dãi cho con cái đi chơi riêng với những người khác, dù lớn tuổi đến mấy cũng cần cẩn trọng. Luôn phải có số đông, phải ở trong tầm nhìn cha mẹ, đặc biệt trong những lần đi chơi mà chỉ có những người nam. Trong một vài tình huống nêu trên, có lẽ chúng ta cũng đã thấy được nhu cầu an toàn là vô cùng quan trọng cho con cái mình. Xin Chúa cho mỗi chúng ta khôn ngoan trong cách thức đáp ứng nhu cầu an toàn cho con cái. Thứ ba, nhu cầu tôn trọng. Chúng ta thường nghĩ rằng, xưa nay con cái tôn trọng ông bà cha mẹ, chứ làm gì có chuyện cha mẹ ông bà phải tôn trọng con cái. Đúng vậy, con cái phải tôn trọng ông bà cha mẹ, vì đạo đức con người là phải như thế. Nhưng ở đây, lời Chúa dạy, không chỉ người nhỏ tôn trọng người lớn, mà mọi người phải tôn trọng lẫn nhau. Philip chương 2 câu 3 chép, hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Lời dạy này không giới hạn tuổi tác hay thành phần nào cả, nhưng hễ là người khác thì phải tôn trọng. Tôn trọng ở đây không hàm ý khúm núm hay quỵ lụy trước ai đó, nhưng là không dùng thẩm quyền để chi phối người ấy theo ý mình muốn. Ví dụ, như việc cha mẹ muốn con cái học những gì mình thích mình muốn, mà không quan tâm con cái có đủ khả năng và yêu thích ngành học ấy hay không. Có người cha cứ ép cô con gái phải học y khoa để làm bác sĩ, trong khi tâm nguyện của cô là trở thành cô giáo. Cô khóc lóc năn nỉ cách gì cũng không được, và hậu quả là xã hội mất đi một cô giáo yêu nghề mà phải đón nhận một bác sĩ làm việc cho qua ngày tháng. Cha mẹ còn phải thể hiện sự tôn trọng con bằng cách không mắng mỏ những câu nặng nề, những lời mắng như là mày chả làm nên trò trống gì, hoặc đồ ăn hại, hay là ngu như bò. Những câu như thế sẽ còn đọng lại trong tâm trí con cái rất lâu, thậm chí gây nên những tổn thương tâm lý khó chữa lành. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta, không chỉ đáp ứng nhu cầu tôn trọng người khác theo đúng lời Chúa dạy, hãy tôn trọng người khác hơn mình, nhưng cần phải áp dụng lời của Chúa dạy như trên trong mái ấm gia đình, tôn trọng chồng, vợ, con cái. Vật chất cần cho cuộc sống, nhưng vật chất tự nó thật mong manh, nên không thể đem lại hạnh phúc thật cho gia đình. Khi cha mẹ biết quan tâm đáp ứng các nhu cầu cơ bản cho con cái và cho nhau, như là nhu cầu yêu thương, nhu cầu an toàn và nhu cầu tôn trọng, theo lời Chúa dạy, thì hạnh phúc thật sẽ theo gia đình chúng ta luôn cho đến lâu dài. Nhìn lại gia đình mình, còn có nhu cầu nào chưa được đáp ứng đầy đủ, xin Chúa cho chúng ta nhờ ơn Chúa để đáp ứng nhu cầu, hầu cho hạnh phúc luôn ngập tràn trong mỗi gia đình chúng ta. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe bài học lần tới.
Từ đây lòng của con.